truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 7 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2018.
Thành phố Thái Nguyên thành lập hai đoàn tổ chức đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Cương và phường Hoàng Văn Thụ nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Tội phạm và tệ nạn ma túy không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn tác động xấu đến môi trường xã hội và sự bình yên hạnh phúc của mỗi gia đình. Do vậy, ngoài sự cố gắng của lực lượng chức năng, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa của toàn dân để từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 7, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 8 năm 2018. Trong tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, nhiều chỉ tiêu đạt hoặc vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 575 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng ước đạt 4.575 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tháng 7 ước đạt 300 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, lập và thẩm định phê duyệt xong quy hoạch 7 khu dân cư mới trên địa bàn. Công tác quy hoạch quản lý đô thị xây dựng cơ bản chuyển biến tích cực, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thường xuyên. Công tác chuẩn bị cho năm học mới được các cấp ngành tích cực thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 7, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của thành phố Thái Nguyên trong tháng 8 và những tháng tiếp theo. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố cần tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12, các nhiệm vụ đã đề ra trong tháng 8. Trong đó tích cực triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tích cực triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tiếp tục thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác phòng chống lụt bão.
Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều 24 tháng 7, thành phố Thái Nguyên thành lập hai đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Đoàn do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng ba gia đình ở xã Tân Cương, gồm gia đình bà Hoàng Thị Lành, vợ liệt sĩ Trần Thanh Thủy, xóm Nam Tiến, gia đình bà Khắc Thị Huệ, vợ liệt sĩ Lê Thế Công ở xóm Nam Hưng và gia đình thương binh Lê Tái Hiệu, xóm Ina 2. Đoàn do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng An Thị Khâm ở tổ 5, ông Nguyễn Văn Ngư, bệnh binh ở tổ 4 và ông Nguyễn Thanh Bình, thương binh ở tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ. Tại các gia đình, sau khi trao những phần quà ý nghĩa, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình, động viên gửi lời tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và mẹ Việt Nam anh hùng đã không tiếc máu xương, tuổi xuân vì độc lập tự do của nước nhà. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa và phát huy tinh thần tương thân tương ái, thường xuyên quan tâm chăm lo cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Ngày 24 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. 6 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hưởng ứng tốt phong trào Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp thăm tặng 639 suất quà trị giá trên 250 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo trên địa bàn. Phối hợp làm mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho 154 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đã có trên 98% số gia đình đăng ký gia đình văn hóa, trên 97% khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường đã đăng ký xây dựng 39 mô hình điểm cấp thành phố và tỉnh. Công tác giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, tổ chức 17 hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố với cử tri. Để thực hiện thắng lợi công tác mặt trận trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đề ra 19 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai các nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 khóa 12 của Đảng. Tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc xã phường chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Cũng tại hội nghị lần này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên khóa 16, nhiệm kỳ 2014-2019. Với sự nhất trí cao, các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã bầu đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, thành ủy viên, trưởng ban dân vận thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, nhiệm kỳ 2014-2019, từ ngày 1 tháng 8 năm 2018, thay cho đồng chí Nguyễn Tiến Lợi về nghỉ hưu theo chế độ.
Ngày 24 tháng 7, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, trao gần 350 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của 30 chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo thành ủy, triển khai các nghị quyết gồm nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Và nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Qua học tập triển khai nghị quyết sẽ giúp cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết hội nghị Trung ương 7, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng. Sau hội nghị này, 100% cán bộ đảng viên và quần chúng ưu tú viết bản thu hoạch cá nhân bằng hình thức viết tay.
Sáng 24 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp, cùng với việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đưa ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng. Các đại biểu đều đồng tình và phấn khởi trước những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng qua của địa phương, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đạt trên 55%, đảm bảo chi đúng luật. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 173 tấn, bằng 136% kế hoạch. Công tác chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong mục tiêu 6 tháng cuối năm, phường cũng đã chỉ rõ những nội dung trọng tâm cũng như giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đưa ra. Cụ thể, phấn đấu đạt và vượt thu ngân sách từ 3 đến 5%, quản lý tốt nguồn ngân sách, chi có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi 10%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,5%. Cũng tại kỳ họp, 7 báo cáo và tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân cũng được các đại biểu nhất trí và đánh giá cao.
Ngày 24 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Gia Sàng khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp lần thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường, trong 6 tháng đầu năm, phường Gia Sàng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 90 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 5 tỷ 700 triệu đồng, bằng 57% kế hoạch. Chỉ tiêu cai nghiện ma túy đạt 80% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Công tác văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội có nhiều chuyển biến và triển khai đồng bộ. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết các ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn về các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong 6 tháng đầu năm và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Kỳ họp cũng đã thông qua 4 nghị quyết, gồm nghị quyết về kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước phường Gia Sàng năm 2017, Nghị quyết phê duyệt bổ sung dự toán thu chi ngân sách nhà nước của phường năm 2018 và Nghị quyết thông qua chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng Nhân dân phường Gia Sàng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối những thành công từ những chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được tổ chức trước đó, năm 2018, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi tiếp tục nhận được sự tham gia của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm hàng hóa Việt Nam chất lượng với giá cả hợp lý nhất. Theo đánh giá của ban tổ chức, chương trình năm nay có nhiều đổi mới về nội dung, chất lượng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết Thành công từ chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2018 của phóng viên Minh Tâm.
Trường Trung học cơ sở xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên là điểm khai mạc của chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi năm 2018. Trong khuôn khổ 3 ngày từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6, gần 40 gian hàng bán và giới thiệu các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao của gần 30 đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã trong và ngoài tỉnh đã đáp ứng nhu cầu được mua sử dụng hàng Việt Nam chính hãng của đông đảo người dân xã Linh Sơn. Chủ yếu là các mặt hàng như may mặc, đồ gia dụng, đồ dùng học tập, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thiết bị y tế. Đây đều là các sản phẩm được sản xuất trong nước, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, giá thành thấp hơn hoặc bằng giá thị trường cùng thời điểm. Chương trình đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua sắm, bởi đây là lần đầu tiên một chương trình quy mô tầm cỡ được tổ chức ngay tại địa phương. Đến từ xóm Khánh Hòa, bà Đinh Thị Vẻ bày tỏ.
Chúng tôi tuy rằng không phải vùng sâu vùng xa lắm nhưng cũng lần đầu tiên chương trình về đây là chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Hàng hóa thì cũng đa dạng, phong phú, những thứ là chúng tôi cũng cần dùng hàng ngày. Chúng tôi cũng rất muốn là thỉnh thoảng là chương trình về những vùng quê như chúng tôi. Có những mặt hàng người ta muốn mua nhưng chỉ mang về để trưng bày thì chúng tôi không thể đi xa được. Tôi mới mua được sách vở cho cháu rồi là đèn điện, thế còn chúng tôi còn muốn mua mấy thứ nữa.
Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Sở Công Thương, trưởng ban tổ chức chương trình cho hay, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi năm nay diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến hết ngày 23 tháng 6 tại 4 địa phương, gồm trường Trung học cơ sở Linh Sơn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, trường Tiểu học Hợp Tiến, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, trường Trung học cơ sở Phú Cường, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, trường Trung học cơ sở Vạn Phái, xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên và quảng trường Trung tâm Văn hóa thành phố Sông Công, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. Năm nay, chương trình được mở rộng phát triển ra các khu công nghiệp để các công nhân có cơ hội được tiếp cận với sản phẩm chất lượng của Việt Nam. Theo đó, để chương trình diễn ra thành công, cùng với sự nỗ lực cố gắng của ban tổ chức trong xây dựng kế hoạch, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia và thực hiện công tác an sinh xã hội, gần 30 doanh nghiệp tham gia gian hàng được tỉnh hỗ trợ 70% chi phí. Về phía các doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng các nội dung như đưa hàng hóa đảm bảo đúng, đủ số lượng và chủng loại hàng theo như đăng ký, hàng hóa tham gia có chất lượng, mẫu mã đẹp mắt, tự chịu trách nhiệm thủ tục pháp lý về hàng hóa, sản phẩm tham gia, niêm yết giá bán thống nhất trong chương trình.
Chương trình năm nay có quy mô khác biệt hơn so với mọi năm. Đó là chúng tôi tổ chức thêm chương trình đưa hàng Việt về khu công nghiệp để phục vụ cho cán bộ công nhân, người lao động ở khu công nghiệp. Thông qua chương trình, ngành công thương mong muốn là tạo nên một cái sự kết nối giữa nhà sản xuất và nhà doanh nghiệp, phát triển các cái đại lý bán lẻ, tạo cho các doanh nghiệp được giới thiệu các cái sản phẩm Việt trên địa bàn toàn tỉnh và người nhân dân thì được tiếp cận với các cái sản phẩm Việt chất lượng tốt.
Theo ghi nhận tại chương trình năm nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại của Sở đã vận động được 27 đơn vị doanh nghiệp tham gia với 176 gian hàng tại các địa điểm. Trong các ngày diễn ra chương trình, ước tính có khoảng trên 28.000 lượt khách vào tham quan và mua sắm với doanh số đạt trên 1,9 tỷ đồng. Từ chương trình, các doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của đơn vị mình đến tận tay người tiêu dùng, nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng nhằm xây dựng mạng lưới bán lẻ hoạt động hiệu quả.
Lần đầu tiên đơn vị chúng tôi được tham gia chương trình sản phẩm về nông thôn. Tôi cũng mong là qua cái hội chợ này chúng tôi đưa được cho bà con được sử dụng sản phẩm tên thương hiệu của đơn vị và cũng là thương hiệu của huyện Định Hóa chúng tôi. Khi thành lập hợp tác xã thì chúng tôi cũng xin được sử dụng cái nhãn hiệu gạo bao thai đặc sản này để chế biến ra sản phẩm mì gạo bao thai.
Với 42 năm kinh nghiệm sản xuất trong cái ngành hàng hóa mỹ phẩm thì công ty ICC của chúng tôi đem tới cho người tiêu dùng Việt Nam tất cả các mặt hàng trong cái ngành hàng hóa mỹ phẩm, bao gồm là kem đánh răng, bàn chải, bột giặt, nước rửa chén, nước giặt, nước lau sàn. Cái hệ thống phân phối của công ty đã được trải rộng khắp toàn quốc. Lần đầu tiên biết tới Sở Công Thương Thái Nguyên có tổ chức một cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn để phục vụ bà con ở trong vùng sâu vùng xa, thì đó cũng là cái mục tiêu của công ty, đó là làm sao phát triển bền vững và kiến tạo tương lai thông qua cái việc đó là sản xuất ra những cái sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho cộng đồng người Việt. Và thông qua cái sản phẩm này để khẳng định rằng người Việt Nam của chúng ta vẫn có thể sản xuất được những cái sản phẩm sánh vai cùng những công ty đa quốc gia.
Đưa hàng Việt về nông thôn không chỉ đơn thuần là chương trình bán và giới thiệu các sản phẩm hàng Việt Nam chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, giá thành thấp hơn hoặc bằng giá thị trường cùng thời điểm như hàng may mặc, đồ gia dụng, đồ dùng học tập, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thiết bị y tế cho bà con vùng nông thôn, mà còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến các kiến thức, kỹ năng về khoa học kỹ thuật, về nông nghiệp để áp dụng trực tiếp vào việc sản xuất, đồng thời nắm bắt một số kỹ năng cơ bản để phân biệt hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cùng với đó, giá trị nhân văn mà chương trình mang lại đó là sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp với những hoàn cảnh khó khăn khi cùng tham gia các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng ngay tại các điểm diễn ra. Ghi nhận đã có 33 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tặng 500 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại các địa phương với tổng giá trị trên 300 triệu đồng, tăng gấp đôi về số lượng và giá trị so với chương trình năm 2017.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là ghi nhận kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhân tháng hành động về ma túy. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 19 tháng 7 đến 25 tháng 7 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, có dấu hiệu giết người, chết do treo cổ tự tử. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Thịnh Đán. Đáng chú ý, ngày 18 tháng 7, anh Lê Hùng Thuân, sinh năm 1986, chỗ ở hiện nay tổ 39, phường Quang Trung, qua Facebook có kết bạn với nick Facebook Nguyễn Hùng Phương. Qua nói chuyện, anh Thuân thấy nick Facebook Nguyễn Hùng Phương giao bán một xe mô tô Honda SH với giá 46 triệu đồng. Thuân hỏi mua thì được nick Facebook Nguyễn Hùng Phương đồng ý và yêu cầu Thuân chuyển trước 3 triệu đồng đặt cọc vào số tài khoản ngân hàng và giao hẹn ngày 19 tháng 7 chuyển hết số tiền còn lại 43 triệu đồng thì 13 giờ chiều cùng ngày sẽ giao xe. Anh Thuân đã chuyển tiền vào số tài khoản trên, sau đó đối tượng có tên Nguyễn Hùng Phương chặn Facebook không liên hệ được. Anh Thuân đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố đang truy xét làm rõ. Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 21 tháng 7, tại tầng 3 của gia đình anh Nguyễn Vũ Ngọc, sinh năm 1977, thường trú tại tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, gia đình phát hiện anh Ngọc chết trong tư thế treo cổ tự tử. Nguyên nhân do nợ khoảng 100 triệu đồng tiền lô đề nhưng không có khả năng trả nợ nên anh Ngọc đã treo cổ tự tử. Công an thành phố tiến hành khám nghiệm và giao tử thi cho gia đình mai táng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 221 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 28 trường hợp, xử phạt hành chính 8 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 309 ca với 1.329 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 11 tổ dân phố với 958 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, bắt giữ 4 vụ 7 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 11 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 23 triệu đồng trả lại cho nhân dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 127 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 25 xe mô tô, 97 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, 28 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 121 trường hợp vi phạm, thu 67.925.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 8 trường hợp, nhắc nhở 124 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 55 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo của tỉnh Thái Nguyên với trên 3.000 cơ quan doanh nghiệp, xí nghiệp và gần 30 trường đại học cao đẳng, trung cấp, dạy nghề. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng chân trên địa bàn. Hàng năm thu hút số lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên từ các địa phương khác đến làm ăn, sinh sống, học tập. Đi kèm với đó là sự phức tạp về an ninh trật tự. Tội phạm và tệ nạn về ma túy vẫn len lỏi trong cuộc sống của người dân. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện đang quản lý 1.926 người nghiện ma túy, chiếm gần 7% dân số trên toàn thành phố. Số người nghiện này đa phần là những thanh niên không có công ăn việc làm, lêu lỏng, là một trong những nguyên nhân gây phức tạp về an ninh trật tự. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy được Công an thành phố đặc biệt quan tâm bằng các kế hoạch, phương án đấu tranh mang tính chiến lược lâu dài, linh hoạt kịp thời trước những diễn biến mới của tình hình tội phạm ma túy. Riêng trong tháng hành động về ma túy, Công an thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, khoanh vùng đối tượng đấu tranh thanh lọc tội phạm về ma túy ra khỏi địa bàn. Thượng tá Bùi Duy Dương, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm qua, nền kinh tế, xã hội của thành phố có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, đi kèm theo sự phát triển về kinh tế, xã hội là sự phức tạp trong diễn biến một số loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy. Chỉ tính riêng tháng 6, tháng hành động về ma túy, Công an thành phố đã phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể tổ chức trên 60 hội nghị tập huấn tuyên truyền về hậu quả và tác hại về ma túy, căng treo trên 100 băng rôn, áp phích tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, tuyên truyền qua 17 trạm truyền thông với trên 500 cụm loa ở xã phường, phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tội phạm về ma túy. Công an thành phố đã chủ trì phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở duy trì tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, phòng chống các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 47 vụ bằng 52 đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, cao hơn 7 vụ 11 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017. Khởi tố điều tra 41 vụ bằng 43 bị can, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 17 vụ 18 bị can, lập 11 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, 21 hồ sơ cai nghiện bắt buộc.
Bên cạnh đó, Công an thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, tập trung lực lượng tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đặc biệt là các cơ sở có biểu hiện hoạt động vi phạm liên quan đến ma túy. Qua kiểm tra phát hiện 4 vụ 11 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu 2.250.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Để đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn về ma túy ra khỏi địa bàn trong thời gian tới, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục tập trung lực lượng hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phòng chống ma túy giai đoạn 2015-2020, chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm bằng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về ma túy theo quy định của pháp luật.
Để đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn, Thượng tá Bùi Duy Dương cho biết trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục tập trung lực lượng hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phòng chống ma túy của thành phố. duy trì sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thông báo về việc cảnh báo mưa lớn diện rộng. Theo công văn số 248/TTNH ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Trung do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, trong đêm qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Thanh Định, Định Hóa 58mm, Bộc Nhiêu, Định Hóa 64mm, Sàng Mộc, Võ Nhai 67mm. Dự báo trong chiều và đêm nay, các khu vực có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 80 đến 130mm. Đợt mưa này tập trung chủ yếu trong các ngày từ 25 đến 27 tháng 7 năm 2018, sau có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Cần đề phòng nước lên nhanh ở các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, tố lốc và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Bố trí lực lượng canh gác hướng dẫn người dân qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Tăng cường cán bộ kiểm soát tại các đoạn đường đô thị ngập sâu, các khu vực ngầm, cầu tràn qua suối. Khi mực nước ngập trên 30cm, nghiêm cấm không cho người dân và phương tiện qua lại. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ!
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ.
Được rồi.
Couscous. Couscous. Bí mật bên trong. Couscous.
Đem lại sức khỏe.
Kem sữa.
Cho bạn ngon miệng.
Kem trứng.
Chọn dinh dưỡng.
Couscous. Couscous.
Dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Couscous thật ngon.
Chọn dinh dưỡng.
Con có muốn ăn bánh Custard không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Custard nhé.
Oh yeah.
Custard cho dinh dưỡng Oreo Custard.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.